Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam dự hội nghị lan thương Mekong do Campuchia, Trung Quốc chủ tọa. Công an Việt Nam sẽ làm rõ vì sao Vũ Nhôm có đến 3 hộ chiếu. Trung Quốc hứa xử lý nghiêm đối tượng vi phạm chế tài Triều Tiên. Và Mỹ ngừng tài trợ người tị nạn Palestine.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi việc Công an Việt Nam sẽ làm rõ vì sao Vũ Nhôm có đến 3 hộ chiếu. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tác giả của một cuốn sách phơi bày nội tình Nhà Trắng trong năm đầu tiên dưới quyền Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết ông có nói chuyện với Tổng thống trong khi viết cuốn sách này. Phát biểu này mâu thuẫn với lời khẳng định của ông Trump rằng ông chưa bao giờ nói chuyện với tác giả và không cho phép bất kỳ sự tiếp cận nào. Cuốn sách của Michael Wolff, Fire and Fury Inside the Trump White House, tên tiếng Việt là Lửa và Thịnh Nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, ngay tức thì trở thành cuốn sách bán chạy nhất vào ngày thứ Sáu. Nhà xuất bản quyết định phát hành sớm mấy ngày so với dự định sau khi một số trích đoạn được đăng tải trong tuần này khơi ra một cơn bão lửa chính trị, những đe dọa kiện tụng từ luật sư của ông Trump và một nỗ lực nhằm ngăn cuốn sách xuất bản. Cuốn sách bị ông Trump bác bỏ là đầy những lời dối trá, cho thấy một Nhà Trắng hỗn loạn, một Tổng thống thiếu chuẩn bị sau khi giành chiến thắng bầu cử năm 2016 và những phụ tá dè biểu khả năng của ông Trump. Ông Wolff nói với đài NBC hôm thứ Sáu rằng tất cả các phụ tá của ông Trump đều nói với ông rằng họ coi ông ta như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn có nói chuyện với Tổng thống. Dù ông ấy có nhận ra đó là một cuộc phỏng vấn hay không, tôi không biết. Nhưng chắc chắn nó không phải là thông tin được yêu cầu không công khai. Ông Wolff nói trên chương trình Today của đài NBC. Ông nói thêm rằng ông đã nói chuyện với những người nói chuyện với ông Trump hàng ngày, đôi khi hàng phút. Khi được yêu cầu làm rõ ý của ông là gì khi ông viết, toàn bộ những người trong nhóm nội bộ của ông Trump đều nêu nghi vấn về việc ông Trump có đủ năng lực cho chức vụ tổng thống. Ông Wolff nói, 100% những người xung quanh ông ta, tất cả họ đều nói ông ta như trẻ con. Tối thứ Năm, ông Trump viết trên Twitter, tôi không hề cho phép tác giả cuốn sách Ballad này, thật ra từ chối ông ta mấy lần, tiếp cận Nhà Trắng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ta cho cuốn sách này. Toàn nói láo, trình bày không đúng sự thật và những nguồn không hề tồn tại, ông Trump nói thêm. Những trích đoạn công bố trước đó cũng gây rạn nứt công khai giữa Tổng thống và Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông và từng là một phụ tá vận động tranh cử hàng đầu, liên quan tới những bình luận của ông Bannon trong cuốn sách về ông Trump và gia đình ông. Phản ứng của ông Bannon trước vụ việc vẫn bình lặng. Trong các cuộc phỏng vấn với trang tin cánh hữu Breitbart News sau khi tin tức loan đi, ông gọi ông Trump là người tuyệt vời và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ chủ trương của Tổng thống. Nhà Trắng nói cuốn sách này đầy lỗi và các quan chức chính quyền cũng như chiến dịch tranh cử đã phản bác những sự kiện được mô tả trong cuốn sách. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, người gọi cuốn sách này là rác rưởi, hôm thứ Sáu nói rằng ông Wolff chỉ nói chuyện ngắn gọn với Tổng thống và không được tiếp cận rộng rãi. Đây là người bịa ra rất nhiều chuyện để cố gắng bán sách, bà Sanders nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News. Trong một dòng tweet hôm thứ Sáu, ông Trump gọi cuốn sách này là một nỗ lực nữa nhằm bôi nhọ ông, vì bất kỳ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga đang cho thấy hoàn toàn là một vụ bịp bợm, ông nói. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra sự thông đồng khả dĩ như một phần trong cuộc điều tra rộng hơn về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông chưa loan báo bất kỳ kết luận nào.
Hoa Kỳ đóng băng 125 triệu đô la tài trợ cho một cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ cho người tị nạn Palestine. Reuters dẫn nguồn tin từ trang Axios ngày 5 tháng 1 vài ngày sau khi Tổng thống đe dọa ngưng chi các khoản viện trợ cho người Palestine. Số ngân khoản vừa kể, 1/3 khoản đóng góp hàng năm của Mỹ cho cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc, lẽ ra được chuyển giao vào ngày 1 tháng 1 năm nay, nhưng đã bị đóng băng cho tới khi nào chính phủ Mỹ hoàn tất công tác đánh giá lại các khoản viện trợ cho Palestine. Nguồn tin này dẫn lời ba nhà ngoại giao phương Tây không nêu danh tính cho hay. Ngày 3 tháng 1, ông Trump tố cáo phía Palestine rằng không còn sẵn lòng đàm phán hòa bình với Israel. Ông Trump viết trên Twitter, chúng ta phải chi trả hàng trăm triệu đô la mỗi năm và không được họ tôn trọng hay cảm kích. Họ thậm chí còn không muốn đàm phán một hiệp ước hòa bình trì trệ lâu nay với Israel. Người Palestine không còn sẵn lòng đàm phán hòa bình. Thì tại sao chúng ta còn phải tiêu tốn nhiều tiền cho họ? Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Tính từ năm 2016, số tiền cam kết viện trợ của Mỹ là gần 370 triệu đô la, theo thông tin trên website của cơ quan này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương, gọi tắt là LMC lần thứ 2, được tổ chức tại Phnom Penh của Campuchia vào ngày 10 tháng 1. Trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết ngày 5 tháng 1. Cuộc họp sẽ do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ tọa, với sự tham dự của các Thủ tướng Việt Nam, Lào, Thái Lan và Phó Tổng thống Myanmar Minh Suê. Bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết, 6 lãnh đạo của LMC sẽ thảo luận các vấn đề chính để phát triển tiểu vùng sông Mekong, tập trung vào cam kết duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong. Thông báo nói tiếp, các lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua 4 văn kiện, đó là tuyên bố Phnom Penh, kế hoạch hành động 5 năm của LMC 2018-2022, một danh sách chung các dự án hợp tác lần 2 và báo cáo của 6 nhóm công tác chung về các lĩnh vực ưu tiên. Sông Mekong chảy qua 6 nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Lan Thương là tên của con sông ở phần thượng nguồn phía Trung Quốc. Hội nghị Lan Thương Mekong do Trung Quốc khởi xướng vào năm 2015, sau khi các nước hạ nguồn sông Mekong bất bình vì thiệt hại kinh tế và môi trường do các đập thủy điện ở thượng nguồn gây ra trong những năm gần đây. Tại hội nghị lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc năm 2016, 6 nước cam kết thúc đẩy hợp tác dựa trên 3 trụ cột chính là an ninh kinh tế, phát triển bền vững và văn hóa xã hội giao lưu dựa trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, tự nguyện, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Cũng trong hội nghị này, Trung Quốc cam kết hỗ trợ 300 triệu đô la cho Quỹ Hợp tác Lan Thương Mekong và 10 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay ưu đãi, 5 tỷ đô la cho các khoản vay bên mua, và 5 tỷ đô la cho các khoản vay đặc biệt, đồng thời tặng 18.000 suất học bổng và 5.000 suất đào tạo mỗi năm cho các nước Mekong trong vòng 3 năm tiếp theo. Sau hội nghị lần 2, Lào sẽ là quốc gia chủ trì cuộc họp lần tới.
Ngày trước phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, luật sư người Đức từng giúp cựu lãnh đạo ngành dầu khí xin tị nạn ở nước của bà, không được nhập cảnh vào Việt Nam. Bà Petra Schlagenhauf cho VOA biết bà đã bị cấm vào Việt Nam dù đã đáp máy bay tới Hà Nội vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày 4 tháng 1. Phiên tòa xử ông Thanh, người bị Việt Nam cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, tức 147 triệu đô la, cùng hàng chục quan chức Petro Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh tại Berlin, trong khi Hà Nội tuyên bố người đàn ông 51 tuổi bị cáo buộc tội tham nhũng đã tự nguyện về Việt Nam đầu thú sau một thời gian chạy trốn. Trong một email gửi cho VOA từ Bangkok sáng sớm ngày 5 tháng 1, luật sư người Đức nói bà bị buộc quay trở lại Bangkok và đang chờ chuyến bay về Berlin. Họ không cho tôi biết lý do vì sao, nhưng tôi có nghe thấy họ nói với nhau rằng tôi là luật sư của ông Thanh, bà Schlagenhoff cho biết. Đại sứ Đức đã nói chuyện về trường hợp của tôi với phía Việt Nam nhưng không có kết quả. VOA không thể liên lạc được ngay lập tức với Sứ quán Đức ở Hà Nội để biết thêm chi tiết về vụ việc. Sứ quán Đức hôm 20 tháng 12 cho VOA biết họ dự kiến sẽ quan sát phiên tòa sắp tới xử Trịnh Xuân Thanh. Bà Schlagenhoff dự định tới Việt Nam để phối hợp với các cộng sự về vụ việc của ông Thanh trong thời gian diễn ra các phiên xét xử dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Luật sư này nói bà không có ý định tham dự phiên tòa vì điều này không hợp pháp khi bà là luật sư người Đức chứ không phải Việt Nam. Ông Thanh, người sẽ bị xử trong hai phiên tòa riêng biệt, sẽ có nhiều khả năng nhận án tử hình, theo nhận định của bà Schlagenhoff. Trong một lần trả lời VOA trước đây, bà Schlagenhoff nói việc kết luận cho rằng thân chủ của bà là có tội đã được định trước. Phiên xét xử này sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một vụ xét xử công bằng. Sự thể đó là điều không thể chấp nhận được, bà nói. Theo truyền thông trong nước, đây là một phiên tòa được nhiều người mong đợi vì trong số hơn 20 bị can bị xét xử sẽ có cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Ông Thanh được coi là một thuộc hạ thân tín của ông Thăng. Cả hai từng cùng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Công an Việt Nam sẽ điều tra làm rõ vì sao ông Phan Giang Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, có đến 3 hộ chiếu như phía Singapore loan báo và ai là người giúp sức cho ông. Hôm 5 tháng 1, báo Dân Trí trích lời ông Dương Thanh Biểu, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cho rằng trước mắt bị can Phan Văn Anh Vũ sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập. Ông Biểu nói thêm rằng phía Singapore phát hiện bị can Phan Văn Anh Vũ đã mang hộ chiếu giả nên theo nguyên tắc đã bị trục xuất trả về nơi xuất cảnh là Việt Nam. Bị can Vũ đang bị truy nã nên Bộ Công an tiếp nhận trường hợp này là đúng pháp luật. Như vậy có thể thấy bị can Vũ đã sử dụng 2 hộ chiếu và sẽ bị xem xét về việc này theo quy định của pháp luật. Ông Dương Thanh Biểu nói, tới đây Bộ Công an sẽ điều tra làm rõ bị can Vũ đã sử dụng hộ chiếu như thế nào và ai là người giúp sức nếu có việc làm giả hộ chiếu. Hãng tin AP trích lời Bộ Nội vụ Singapore cuối ngày 4 tháng 1 nói ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt giữ khi dùng hộ chiếu mang tên giả, trong khi còn mang 2 hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu mang tên thật. Báo pháp luật cho biết hộ chiếu nước ngoài của ông Vũ do đảo quốc Bangrigor và Barbuda, một đảo quốc ở phía đông biển Caribe cấp. Tờ báo này còn đăng hình tấm hộ chiếu của ông Vũ, trong đó hộ chiếu được cấp ngày 1 tháng 9 năm 2017, tức là hơn 3 tháng trước khi ông bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã. Hôm 4 tháng 1, VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Di trú Antigua và Barbuda để xác nhận thông tin về hộ chiếu của ông Vũ nhưng chưa được hồi đáp. Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội vụ Singapore nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng ra vào Singapore bằng 2 hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có một hộ chiếu không đúng nhân dạng. Trên chuyến bay về Việt Nam, báo Giao thông nói ông Vũ Nhôm vẫn được phục vụ như một hành khách bình thường. Việc ăn uống của ông Vũ Nhôm không khó khăn do bị can bị truy nã này không bị còng tay mà bị còng chân. Vào chiều ngày 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức thông báo đã tiếp nhận bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo lệnh khởi tố về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước mà hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.
Hai tổ chức nhân quyền quốc tế hôm thứ Sáu nói năm 2017 chứng kiến một cuộc đàn áp chưa từng có ở Việt Nam nhắm vào quan điểm bất đồng chính kiến và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng với Hà Nội về nhân quyền. Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDH và tổ chức thành viên của họ Ủy ban Việt Nam về Nhân quyền VCHR nói trong năm 2017, nhà chức trách Việt Nam đã tùy tiện câu lưu hoặc bỏ tù ít nhất 46 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có 7 người phụ nữ, vì thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập ôn hòa. Cuộc đàn áp tăng tốc vào cuối tháng 12 năm 2017 với 15 nhà hoạt động bị tuyên án tù. thông cáo chung của hai tổ chức này cho biết. Việc EU và Mỹ quan tâm tới chuyện ký kết các hợp đồng kinh doanh hơn là bàn về nhân quyền đã khiến Hà Nội bạo dạn đẩy mạnh những vụ tấn công nhắm vào các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Tổng thư ký FIDH Debbie Stothart được dẫn lời nói, đã đến lúc cộng đồng quốc tế mạnh mẽ tái giao tiếp với Hà Nội về nhân quyền. Thông cáo liệt kê những vụ việc như vụ lực lượng công an và an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 12, hành hung ít nhất 20 người và bắt giữ 5 người trong số họ tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối công ty Formosa của Đài Loan về thảm họa môi trường biển miền Trung vào năm 2016, trong số những vụ việc khác. Cuộc đàn áp tăng tốc của Việt Nam vào cuối tháng 12 được hoạch định một cách chiến lược để trùng thời điểm với những thứ gây phân tâm trong dịp lễ cuối năm, Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái nói trong thông cáo. EU và Mỹ nên mở mắt và lên tiếng đòi phóng thích ngay lập tức tất cả các tù nhân chính trị và nhanh chóng thi hành những cải cách về thể chế và lập pháp ở Việt Nam. FIDH và VCHR nói họ cũng lo ngại về hành động mới nhất của chính phủ Việt Nam nhằm thắt chặt việc giám sát nội dung trên Internet. Ngày 15 tháng 12, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên Lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, theo lời ông. FIDH và VCHR nhắc lại lời kêu gọi của họ phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam và bãi bỏ tất cả các điều khoản của Bộ Luật Hình sự bất nhất với các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ trong nhà tù trên khắp cả nước, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đặt tại Paris này cho biết.
Trong nửa cuối năm 2017, một số địa phương ở Việt Nam cấm khai thác cát với quy mô lớn và cho phép một số công ty, doanh nghiệp khai thác ở mức độ vừa phải nhằm ổn định tài nguyên môi trường. Và điều này nhanh chóng kéo theo hệ lụy, giá cát tăng từ gấp 2 đến gấp 10 lần so với trước. Ở những nơi gần nguồn cát, giá cát tăng gấp đôi, gấp ba. Những nơi xa nguồn cát, đặc biệt là ở một số thành phố lớn, có những ngày giá cát tăng gấp 10 lần so với giá cát năm 2016. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người lao động nghèo khi họ xây dựng nhà ở hoặc công trình phụ. Ông Võ Văn Tâm, cư dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Trước là thì có hơi đông còn xe, mà chờ đến sáu đông còn xe, lần gấp ba lần.
Bà Hoàng Nhàn, cư dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Khai thác cát là hồ cấm, nhưng mà về nóng dân thì hơi khó khăn là về xây dựng nhà cửa là cát hồ cấm, cho nên thì cát là cái đất giá là hơi cao, hồ cấm không khai thác được là hơi khó cho nóng dân, hơi khó cho các chủ là như quý rồi nữa, khó khăn như đó đó.
Ông Đặng Thanh, cư dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Lời là có chứ hồ lấy là hồ lực lời thôi chứ nóng cho nó thì có chứ mà lời. Nóng cho nó thì chịu giá cả cao rồi có chứ có lời chi mất.
Có một thực tế là việc tiêu thụ cát xây dựng của người lao động rất thấp. Khách hàng chủ yếu của thị trường cát sàn vẫn là các công trình lớn. Trong đó không ngoại trừ các khu chung cư, các khu nhà xây xong lại đắp chiếu của các tập đoàn kinh tế. Thị trường cát chỉ sôi động khi các tập đoàn kinh tế chạy đua xây dựng và cải tạo đất để bán. Một khi chính quyền cấm khai thác cát, người chịu thiệt thòi nặng nề nhất vẫn là người lao động nghèo. Các doanh nghiệp khai thác không bị ảnh hưởng bởi họ có thể đẩy giá cát lên thật cao để cân bằng lợi tức. Bà Hoàng Nhàn, cư dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Cộng nữa thì có những người thương nhân với người là tự lời thì nữa là lời thôi. Chứ còn là người dân là đáng khó khăn là vì là người có cảnh có thế, vì có đi khá quyền lực là họ có lời. Chứ còn người dân là cái một khổ thôi vì khai thác cát là tăng gấp đôi.
Ông Võ Văn Tâm, cư dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bất lợi cho người dân thì có lành gió, còn người dân có đất có luôn. Có lành chủ có là lành gió nhiều, năng gió có lành.
Và việc cấm khai thác cát của chính quyền một số địa phương hiện tại vẫn không hề làm thay đổi khối lượng cát cung cấp ra thị trường. Chỉ có khác chăng là giá cát bị đẩy lên rất cao và những người nghèo xây dựng nhà bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều gia đình mặc dù đã chuẩn bị đủ tiền để xây nhà cấp 4, nhưng khi giá cát tăng, họ phải vay tiền ngân hàng để bù giá cát xây dựng. Ông Võ Văn Tâm, cư dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nay có lên rất nhiều, nay lượm nhỏ là tốn thêm một số tiền để dài gì để được thêm nữa. Và trước đây có thấp hơn nhiều, nên năm nay cắt lên rất nhiều, nên lượm nhỏ cũng có kém nhiều hơn.
Một khi lượng cát cung cấp trên thị trường không thay đổi, các công trình thi công vẫn có đủ cát để xây dựng. Trong khi đó, công trình xây dựng ngày càng nhiều, thì chứng tỏ khối lượng khai thác cát hàng ngày không thay đổi, nếu không muốn nói là tăng cao. Và lệnh cấm khai thác cát nghe ra chỉ làm khổ cho người nghèo khi họ xây dựng nhà, bởi mọi sự vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có số tiền họ phải bỏ ra mua cát xây nhà là tăng cao và họ có thể lâm nợ vì điều này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5 tháng 1 hoan nghênh và ủng hộ những nỗ lực cụ thể nhằm cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên sau hơn 2 năm đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán chính thức vào tuần tới. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng nói các cuộc đàm phán sẽ có lợi cho việc cải thiện tình hình trên bán đảo. Trung Quốc tin rằng những nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều thông qua đối thoại và thúc đẩy hòa giải và hợp tác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc phục vụ lợi ích cơ bản của hai bên. Điều này cũng có lợi cho việc giảm căng thẳng, thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo, thúc đẩy hòa bình ổn định và an ninh khu vực, ông Cảnh nói. Người phát ngôn Trung Quốc cho biết thêm rằng Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đại diện đặc biệt của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên Khổng Huyễn Hữu sẽ đi đến Seoul từ ngày 5 đến 6 tháng 1 để lấy ý kiến và trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Triều Tiên với đại diện đặc biệt kiêm trưởng đại diện Hàn Quốc tại các cuộc đàm phán 6 bên, ông Lee Do-hoon.
Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu hứa sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm các chế tài Liên Hợp Quốc nhắm vào Triều Tiên, sau khi một tờ báo Hàn Quốc đưa tin các tàu thuộc sở hữu của người Trung Quốc đăng ký ở nước ngoài thường xuyên chuyển dầu cho Triều Tiên. Bắc Kinh không có thông tin gì về hoạt động của các tàu đăng ký ở các nước khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, báo Chosun Ilbo tuần này đưa tin các tàu thuộc sở hữu của người Trung Quốc treo cờ Panama, Belize và các nước khác bị tình nghi buôn bán trái phép với Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc đã thu giữ hai chiếc tàu vì nghi ngờ vi phạm chế tài của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn Bình Nhưỡng theo đuổi công nghệ hạt nhân và phi đạn. Ông Cảnh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ là nếu điều tra xác nhận có những vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc sẽ xử lý nghiêm những vụ vi phạm này theo luật pháp và quy định. Bắc Kinh, nước mà Triều Tiên có phần lớn hoạt động thương mại và nhận phần lớn nguồn cung cấp năng lượng, là đồng minh ngoại giao hàng đầu của Bình Nhưỡng trong nhiều thập kỷ qua, nhưng đã ủng hộ các biện pháp mới nhất của Liên Hợp Quốc, các chế tài hạn chế nguồn cung ứng năng lượng và cấm chuyển bất kỳ hàng hóa nào cho các tàu của Triều Tiên trên biển. Chủ nhật tuần trước, nhà chức trách Hàn Quốc loan báo tàu chở dầu Coty treo cờ Panama đang bị giữ tại cảng Pyeongtaek do bị tình nghi có hoạt động dính líu tới Triều Tiên. Báo Chosun Ilbo nói, Coty thuộc về một công ty ở thành phố Đại Liên, nằm ở đông bắc Trung Quốc. Tờ báo cho biết thêm con tàu được đăng ký tại Malaysia cho đến giữa năm 2017 và sau đó chuyển qua Panama. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Xuân Minh hỏi, thưa bác sĩ, cháu là một sinh viên hiện đang học ngành công nghệ sinh học. Trong quá trình theo học ở trường, cháu có dịch một số bài báo có tựa Personalized Medicine, trong đó sử dụng rất nhiều từ liên quan tới clinic, lâm sàng. Cháu đã tra từ điển, sách báo nhưng vẫn còn khó hiểu về từ này. Liệu Personalized Medicine có phải là một nhánh của y học lâm sàng hay là y học cá thể nói chung? Xin bác sĩ giải thích từ ngữ này bằng ngôn từ bình dân dễ hiểu với mọi người hoặc chuyên sâu nếu cần thiết. Đồng thời xin bác sĩ cho những ví dụ minh họa cho giải thích một cách dễ hiểu. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về y khoa cá nhân hóa của một anh sinh viên ở Việt Nam. Và tôi cũng xin cảm ơn người hỏi đã đặt một câu hỏi rất khó và thú vị. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn để giải quyết cái vấn đề này. Thì để nói một cách ngắn là y khoa cá nhân hóa là những cái biện pháp phòng ngừa hay là trị liệu được thiết kế để mà ngừa bệnh hay là chữa bệnh theo nhu cầu đặc thù của một người hay là một nhóm người nào đó. Thì như quý vị thính giả để ý, tôi dùng cái chữ cá nhân hóa là để đi sát với cái từ person, personalized medicine. Thì gần đây thường là y khoa cá nhân hóa được bàn đến trong cái bối cảnh của những tiến bộ mới của ngành giải trình toàn bộ những cái gen. Cái chuyện này chúng ta sẽ giải thích sau. Nói chung là người ta giải những cái code ở trong cái DNA. Và trong tiếng Anh thì người ta thích dùng cái chữ tailor. Tailor có nghĩa là giống như là thay vì chúng ta đi mua áo quần ở trong tiệm về cái cỡ của chúng ta để mặc chung chung như vậy. Thì chúng ta đến một cái người thợ may, họ may cho một cái áo đúng theo cái nhu cầu, theo cái hình dạng của chúng ta. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ tailor, của cái chữ personalize. Một cái từ khác được dùng là y khoa chính xác, là precision medicine. Là một cái từ được dùng theo nghĩa tương tự. Người ta dùng y khoa chính xác thì có thể, thay vì y khoa cá nhân hóa, là nếu chúng ta muốn tránh làm cho cái người khác hiểu lầm rằng là cái trị liệu hay cái biện pháp mà phòng ngừa mà chúng ta áp dụng có thể được thiết kế riêng cho mỗi cá nhân, cho từng cá nhân. Về câu hỏi của anh sinh viên là personalized medicine có phải là một nhánh của y khoa lâm sàng hay không? Y khoa lâm sàng là clinical medicine. Thì theo tôi nghĩ thì chúng ta có thể trả lời có, là đó là vì mục đích là chữa cho cái người bệnh thật, là chữa cho cái cá nhân. Nhưng mà chúng ta cũng có thể trả lời là không phải là hẳn là hoàn toàn lâm sàng, là vì cái y khoa cá nhân nó liên hệ đến những cái ngành không lâm sàng như là cái vấn đề giải trình từ gen hay là máy tính hay là tin học, mà trước khi những cái biện pháp đó được áp dụng cái kết quả cho một cái người bệnh nào đó. Và cái ngành mà y khoa mà để đi từ những cái ngành khoa học đó đi qua áp dụng cho người bệnh thì người ta cũng hay xài một cái từ gọi là translational medicine. Translational là đem từ chỗ này qua chỗ kia, chuyển dịch, chúng ta có thể gọi tạm thời. Đó là cái nền y khoa chuyển dịch. Thì bây giờ nếu mà quý vị có kiên nhẫn thì chúng ta sẽ đi tiếp vấn đề, nhưng mà đi vào chi tiết hơn. Thì khi mà bác sĩ chữa bệnh hay là tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe thì bác sĩ cần biết những cái đặc điểm của bệnh nhân mình. Thường thường bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử, có gọi là history, cái cá nhân hồi trước như là sao, gia đình ra sao và hoàn cảnh của người đó hiện giờ như thế nào. Và một cái trường hợp đơn giản là ví dụ như chúng ta ở Mỹ đây thì có thể gặp một cái bệnh nhân, một nhân người Việt nặng chừng 100 pound, mà một cái bệnh nhân người Mỹ trắng hay là Mỹ đen có thể 200 hay là 200 mấy chục pound. Thì chúng ta có theo sách vở thì cứ cho một cái liều thuốc nào đó, ví dụ kháng sinh, thì chúng ta có cho hai người đó cái liều giống nhau hay không? Thì chúng ta thấy cái sự khác biệt của hai cá nhân. Hay là ví dụ một cái bệnh nhân bị cao huyết áp là người da đen, thì cái bệnh huyết cao huyết áp của người da đen nó nói chung, nói tổng quát thì nó khác những cái giống dân khác. Ví dụ như cái chất renin là cái chất quyết định cái huyết áp nó cao, ở trong cái một số người cao huyết áp thì có thể nó thấp hơn là những cái người khác. Hay là cái vai trò của cái thể tích của máu ở trong cái mạch máu nó quan trọng hơn, nó cao hơn là những cái người khác. Hay là những cái người da đen thì họ nhạy cảm đối với cái chất muối là sodium chloride, nó cao hơn những cái sắc dân khác. Thì cho nên thường thường nếu mà bệnh nhân thì người da đen thì bác sĩ thường thường họ trước cái lần đầu tiên họ sẽ dùng một cái thuốc lợi tiểu là để cho giúp thanh toán cái lượng nước ở trong người đó ra, thay vì dùng những cái thuốc mà đi theo những cái cơ chế khác, ví dụ như làm giảm cái chất renin cho những cái sắc dân khác. Hay là một trường hợp khác, ví dụ như một cái người bệnh vào check up nhưng mà cha mẹ anh em của người đó đã từng bị ung thư ruột già lúc chừng 40 tuổi. Thì thay vì cái screening áp dụng chung cho ở nước Mỹ là người ta khuyến cáo là sau bệnh nhân sau 50 tuổi thì người ta cho đi soi cái ruột già để có cái dấu hiệu ung thư hay không. Thì có thể là đối với một cái người có một cái lịch sử gia đình như vậy thì có thể người ta sẽ khuyên cái người đó screen lúc người đó chỉ mới 30 tuổi thôi. Một ví dụ khác mà chúng ta cũng có thể thấy cái lòng quan trọng thực tế là ví dụ như cái chất codeine mà từ trước giờ Việt Nam chúng ta hay xài như là một cái thuốc ho, kể cả thuốc ho cho trẻ em, hay là người ta dùng cái chất này để cho những cái trẻ em nó đang đi chữa răng thì nó uống cái đó vô thì nó thấy nó bình tĩnh hơn. Thì nhưng mà lúc vào cơ thể thì cái codeine nó được chuyển hóa thành ra là thành cái chất morphine, đó là một cái chất ma túy mạnh. Thì có một nhóm người ít thôi, kể cả những em bé, nó họ chuyển hóa cái chất này nhanh, quá nhanh, người ta gọi đó là những người rapid converters. Cho nên là dù bác sĩ chỉ đã coi trong sách cho một cái liều tiêu chuẩn cho những cái người đó họ vẫn có thể bị ngộ độc vì cái mức morphine quá cao như thường sau khi họ uống codeine. Thì cũng vì vậy mà trên thực tế là một cái vấn đề an toàn chúng ta nên để ý là bây giờ ở bên Mỹ người ta khuyên là không có nên xài codeine cho trẻ em để cho ho hay là để cho làm chúng nó yên ổn trước khi mà đi chợ răng. Hay là một ví dụ khác nữa mà cũng có thể liên hệ tới người Á Châu chúng ta là như ví dụ như người Nhật thì họ có đặc biệt họ có cái tỷ số ung thư dạ dày rất cao. Và bởi vậy cái bạn này cái bệnh ung thư dạ dày đối với người Nhật họ đứng đầu cái bạn tử vong do ung thư gây ra. Thì cho nên ở Nhật khác với những cái xứ khác chừng tới 40 tuổi là người ta khuyên mọi người nên đi screen để tìm cái ung thư dạ dày hay có hay không. Đó là chúng ta thấy cái cách mà chúng ta cá nhân hóa cái cách chữa trị tùy theo từng trường hợp. Và tùy theo cái cá biệt về cái di truyền hay là sinh học của họ. Bây giờ chúng ta nói đem vấn đề mà cá nhân hóa thêm một mức nữa thì đó là chúng ta nói đến cái vấn đề y khoa di truyền. Thì y khoa di truyền nó có mặt đã trên 50 năm nay và chúng ta biết có những cái gen, người ta đã biết có kiến thức về những cái gen mà trên cái nhiễm thể của chúng ta mà nó là trách nhiệm về những cái bệnh mà chúng ta thấy giống như là một cái bệnh gọi là cái bệnh loạn dưỡng cơ là muscular dystrophy mà chúng ta đã bàn ở trên cái mục này cách đây không lâu. Thì những cái đứa trẻ nó chừng 3-4 tuổi trở lên thì cái bắp thịt của cái cơ của nó không dùng được nữa và chúng ta nó thường thường nó bị tê liệt, nó đi không được và trong vòng thời gian ngắn thì có thể chết. Hay là một cái bệnh cystic fibrosis, những cái người Do Thái hay bị bệnh này, cái đàm nhớt của họ nó đã đặt kèo lại, nó đặt hơn là bình thường cho nên những cái ống thở ở trong phổi của họ nó bị cái đàm nó làm chặn nghẹt lại. Đó là một cái bệnh di truyền và người ta đã tìm ra cái gene đó. Cũng như là cái người da đen ở bên Mỹ này thì cái người da đen khá đông, gần mấy chục triệu người. Thành ra họ cũng có một cái bệnh mà bác sĩ thường gặp nếu mà chữa nhiều cho người da đen gọi là bệnh sickle cell anemia. Sickle là cái liềm. Thì thay vì cái hồng cầu của mình nó tròn giống như cái dĩa thì những cái người đó trong một cái số trường hợp đặc biệt thì cái hồng cầu đó nó biến dạng, nó thành ra giống cái hình lưỡi liềm và nó lưu thông, nó di chuyển rất khó khăn ở trong cái mạch máu, làm nghẹn, tắc nghẹt những cái mạch máu. Thì đó là những cái yếu tố mà người ta đã biết cũng khá lâu rồi. Nhưng mà khi mà trong những cái nói về những cái gene đó, mình chưa tới cái mức mà phân biệt tới cái mức mà từng cá nhân. Thì có một cái loại mà dụng cụ được dùng để mà cá nhân hóa cái chữa trị thêm một cái chút nữa. Và để biết cái tiên liệu của cái bệnh ra sao và cũng như để theo dõi bệnh thì người ta nói đến tới một cái mức đi chi tiết hơn gọi là cái biological markers. Marker có nghĩa là một cái dấu hiệu, ví dụ một cái viết gì chúng ta vẽ làm dấu trên cái gì đó thì cái đó gọi là cái marker. Thật cái này nó là một cái dấu, một cái chỉ dấu, bio là sinh học. Thì dấu hiệu sinh học nó là một cái đặc tính nào đó mà chúng ta đo, và chúng ta đo để làm gì, đo là để đánh giá, coi thử nếu cái người đó có cái marker đó thì cái vấn đề thay đổi của họ, cái bệnh họ, nếu họ bị bệnh như vậy thì nó sẽ khác người khác ra sao. Và ví dụ như mình dùng một cái thứ thuốc nào đó thì có hiệu nghiệm nhiều hơn hay là ít hơn cái người trung bình hay không, hay là có một số trường hợp không có hiệu nghiệm. Thì có những cái biomarker gọi là DNA biomarker, là nó DNA là cái axit nhân của chúng ta trong cái gene, trong cái nhiễm thể. Có những cái biomarker dùng để chẩn đoán là ví dụ như đối một cái người mạnh khỏe, bây giờ người ta không có đau khớp, không có triệu chứng gì đó, nhưng mà mình muốn biết là cái người đó họ có cái tiềm năng là sẽ bị cái bệnh viêm khớp dạng thấp hay không, rheumatoid arthritis, thì nó có một cái test, nó gọi là RheumaCheck, mình thử cái người đó, nếu mà cái người đó thì mình biết người đó phản ứng dương thì mình biết họ sẽ có khả năng bị cái bệnh đó sau này và chúng ta sẽ có những cái biện pháp ngăn ngừa cho cái người đó. Hay là một cái chuyện này thì phổ biến hơn và cũng đã lên báo chí nhiều, đó là một cái biomarker mà một cái gene của ung thư vú viết là tắt bằng chữ BRCA, là viết tắt của chữ breast cancer. Breast là cái vú, cancer là ung thư. Số 1 hay là số 2, BRCA 1 or 2. Cho những cái người mà ví dụ như họ đã từng bị ung thư vú rồi, người ta muốn biết cái loại ung thư vú của họ nó có thiên về cái vấn đề genetic hay không, hay là gia đình họ, anh chị em họ đã có rồi, mình muốn biết cái người đó họ có họ sẽ phát cái bệnh đó hay không. Thì nếu mà có thì người ta sẽ có những cái biện pháp mà để phòng ngừa hay là để mà biện pháp để chữa trị theo cho nó thích hợp. Cũng nên nhớ là ví dụ như trong 1.000 người phụ nữ, 1.000 người đàn bà thì chỉ có 1, 2 hay là 3 cái người có cái gen đột biến này. Và không những cái ung thư vú nó có khả năng xảy ra mà nó còn ảnh hưởng tới nó cái risk đối với để xảy ra ung thư của buồng trứng. Thì ví dụ bây giờ để dễ so sánh, ở trung bình một cái người phụ nữ ở bên Anh thì ví dụ 100 người thì trong suốt cái cuộc đời của họ sẽ có chừng 12 hay là 13 người bị ung thư vú. Ở Việt Nam thì thấp hơn nhiều, nói chung đối với những xứ Á Châu. Thì đối với cái người mà nếu mà cái người đó mà họ cũng thử BRCA, cái marker, mà nếu mà ra positive, ra dương tính thì cái nguy cơ này không phải còn là 12-13% nữa mà nó cái nguy cơ nó cao lên tới 60-90%. Có nghĩa là trong suốt những người đàn bà mà mang cái đó thì hết có thể gần tới 90% là họ sẽ bị ung thư vú. Thì gần đây trong báo chí chúng ta thấy là trong trường hợp nữ tài tử người Mỹ nổi tiếng là Angelina Jolie, thì bà cũng công bố cái chuyện này mà để muốn giáo dục cho những cái người khác. Thì mẹ của bà Angelina chết vì ung thư vú lúc 56 tuổi. Và bà này mặc dù bà chưa bị ung thư vú hay là ung thư buồng trứng, bà quyết định là bà nhờ bác sĩ cắt bỏ cái vú và hai cái buồng trứng luôn, là vì bà test BRCA nó cũng là test dương. Và cùng một cái nhân vật cũng nổi tiếng nữa là giống như cái cô Christina Applegate cũng quyết định tương tự là vì test mình thử có những cái gen như vậy. Bây giờ đó là những cái phổ biến, như có những cái biomarker khác nó cũng giúp cho biết là cái bệnh, nếu mình có bệnh rồi cái bệnh nó nặng hay là nhẹ. Thì ví dụ như là một bệnh nhân đã được bị bệnh là ung thư là tuyến vú, như chúng ta đang bàn về breast cancer, thì ví dụ họ đó có một cái biomarker khác cho ung thư vú gọi là mama print. Thì sau khi mà bác sĩ giải phẫu thì họ có thể giúp cho bác sĩ là biết bệnh nhân có ít hay là cái nhiều nguy cơ bị di căn. Di căn là cái bệnh ví dụ như ở vú mà bây giờ nó đi tới xương, nó đi tới óc, thì đó là di căn, nó là cái metastasis. Thì cái risk bị metastasis nó tùy theo, mình có thể ước tính cái risk đó bằng cái biomarker test như trong cái trường hợp này. Và nếu mà loại ung thư khác, ví dụ như bây giờ một cái người đàn ông bị một cái ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn, thì đa số những cái ung thư tuyến tiền liệt nó phát triển rất là chậm. Người ta nói là đa số những cái người đó họ chết là trước khi mà cái bệnh ung thư tiền liệt nó giết họ. Nhưng mà bác sĩ muốn có một cái ý niệm chính xác hơn thì có thể thử một cái biomarker ở trong về cái ung thư đó, xem là nó sẽ phát triển nhanh hay chậm. Và nếu mà cái loại cancer phát tiến triển chậm thì bác sĩ có thể là tránh những cái thủ thuật rất là xâm phạm, làm mổ hay là cắt cái này kia, và chỉ khám cái người bệnh nhân theo giai đoạn để theo dõi cái người bệnh như thế nào. Và gần đây nói về cái chuyện biomarker này thì gần đây báo chí thì trên đài VOA cũng có đăng cái vấn đề này, là tại vì ở Đại học Texas Austin ở bên Mỹ thì họ là tiết lộ họ có một cái phát minh mới, họ gọi là cái cây bút này gọi là mass spec pen. Cái cây bút này họ có khả năng họ phát hiện những cái tế bào ung thư còn sót trong sau khi mổ, ví dụ khi nào mổ xong bác sĩ muốn biết là mình cắt hết những cái tế bào ung thư hay chưa. Thì người ta có thể đặt cái cây viết này và cái viết nó nhỏ xuống một cái giọt nước, và những cái giọt nước nó hút những cái biomarker ở trong những cái tế bào ở trong vùng đó. Thì cái biomarker đối với cái tế bào bình thường nó khác cái tế bào bị ung thư. Những cái biomarker này nó là những cái những chuyển hóa chất, những cái metabolite của cái tế bào. Thì khi cái tế bào bình thường nó cho những cái chuyển hóa chất khác, mà những cái tế bào ung thư nó cho chất khác, thì chúng ta gọi cái vùng mà có thể mà xen lẫn mà ung thư với bình thường đó là cái vùng sôi đầu. Thì cái biomarker, cái viết này nó giúp cho người bác sĩ giải phẫu phân biệt cái vùng nào là chỉ còn tế bào bình thường mà cái vùng nào là còn những cái tế bào ung thư. Thì đó cũng nó là một cái ví dụ mà khi mà đây người ta mình đi truy tầm những cái biomarker, mình xem là cái dấu tay, cái dấu vân tay phân tử, cái molecular fingerprint của cái tế bào ung thư nó như thế nào và mình đi tìm nó. Thì gần đây với cái tiến bộ trong khoa di truyền mở mức phân tử, tôi xin nói phân tử đây là molecular, là đi từ, thì người ta đã phân tích được toàn thể cái bộ gen của con người, nhưng mà người ta phân tích ở đây nói một cách người ta gọi là giải trình, giải cái trình tự, có nghĩa là sao? đây là sequencing of the human genome, và ở giá tương đối rẻ chứ không phải là mắc kinh khủng như trước. Thì bây giờ tôi xin đi giải thích thêm về cái genome một chút. Là cái genome nó là toàn bộ những cái trình tự ở trong cái axit nhân DNA của 23 cặp sắc thể. Nói ngược lại là chúng ta trong mỗi tế bào, chúng ta hàng ngàn tỷ tế bào, trong mỗi tế bào nó có 23 cặp sắc thể gọi là chromosome. Thì trong những cái cặp sắc thể đó nó có những cái axit nhân DNA và có một số nữa là RNA, nhưng mà ở đây chúng ta nói cho gọn là cái DNA. Những cái người nếu mà dùng tiếng Pháp thì ở Việt Nam có thể gọi là ADN, là nói theo cái thứ từ tiếng Pháp. Tiếng Mỹ thì nói là DNA, deoxyribonucleic acid. Thì cái genome nó là toàn bộ những cái sequence, những cái sequence là sao? Là cái này nằm trước, cái kia làm sau, cái sau kế tiếp như thế nào gọi là cái sequence. Thì trong 23 cái con nhiễm thể đó, chúng ta có 19-20,000 gen là cái hệ thống nó mã hóa, nó coding cho những cái protein gọi là protein coding genes. Thì một trong số 20,000 cái gen thì cũng không có nhiều lắm. Ví dụ như một cái con sán lại nó cũng có một cái số gen tương tự, nhưng mà phần quan trọng làm chúng ta khác cái con sán lại, cái con người ta khác con sán lại chút xíu đó là cái phần còn lại của genome. Thì trong 20,000 gen nó chỉ chiếm trên 1%, 1.5% của cái genome mà thôi. Chúng ta phải phân tích cái phần còn lại là 98.5% kia. Thì như chúng ta đã nói là mỗi tế bào trong hàng tỷ tế bào trong cơ thể thì mỗi tế bào nó đều có cái gen giống nhau. Tuy nhiên chúng ta có chừng 200 loại tế bào khác nhau. Cái tế bào chúng ta có tế bào xương, tế bào gan, tế bào phổi, tế bào máu, 200 loại như thế khác nhau. Thì tại sao vì cùng một cái gốc, một cái nguyên bản information, một cái tin tức giống nhau mà nó phát triển ra 200 loại khác nhau? Là vì trong mỗi loại tế bào của nhóm, trong một loại tế bào thì một cái nhóm gen mà chúng ta nói 20,000 cái đó, chỉ có một cái nhóm gen nó được phép hoạt động, từ tiếng Anh ta gọi là turn on giống như mình bật đèn lên. Và trong lúc đó một cái nhóm gen khác thì nó lại bị tắt. Và cái việc điều khiển bật tắt này thì do một cái số protein kiểm soát, mà cái số cái protein này này là cũng do một cái số cái DNA khác của kiểm soát nữa. Thành ra đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Thì bây giờ chúng ta nói một cách khác để hiểu là, ví dụ chúng ta ví cái genome chúng ta giống như là một cuốn sách, có thể là mấy hàng chục cuốn sách bự như là cái cuốn sách telephone. Thì trong đó nó chỉ dùng có 4 cái mẫu từ, 4 cái chữ cái. Và 4 chữ cái đó trong khoa học gọi là 4 cái base hay là nucleotide. Và chúng ta gọi những cái chữ cái đó chữ A, chữ G, chữ C và chữ T. Thì chữ A đó là cho cái tên là adenine, G đó là guanine, C là cytosine và thymine. Và tùy theo những cái chữ cái đó nó đi cặp với nhau sao, nó làm giống như là những cái chữ trong một cái cuốn sách như vậy. Thì khi mà chúng ta làm sequencing là chúng ta đọc được cái chữ A, sau chữ A là chữ gì, và sau chữ G là chữ gì, sau chữ C là gì, là đọc cái trình tự, cái sequence của những cái chữ cái đó. Và chúng ta biết là ở trong cái genome của chúng ta nó có chừng 3 tỷ, có nghĩa là 10 cộng với 9 cộng 0 nữa, nó sắp xếp vào trong cái cuốn sách đó, trong cuốn sách mà chúng ta nói đó. Thì chúng ta biết được cái trình tự nó như thế nào là một chuyện, nhưng mà giống như là chúng ta biết là mình mở cái trang sách ra, mình chữ viết như chữ là VOA là thế nào, là chữ V nó đi trước chữ O rồi tới chữ A chẳng hạn, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của nó là thế nào, và cái văn phạm của cái trình tự đó là như thế nào, đó là một cái chuyện mà chúng ta còn chưa có hiểu lắm. Và cái ý nghĩa, cái phần này này là cái đoạn này nó lại bổ túc cho phần khác và trong cái cuốn sách này, đó là cái răng rắc rối thêm nữa. Thì cái chuyện mà xử lý một cái lượng thông tin rất lớn, nó cần khả năng phân tích của một các cái máy tính hay là của cái trí óc thông minh nhân tạo, artificial intelligence, càng ngày càng phát triển. Và người ta đang nghiên cứu những cái liên hệ giữa những cái biến đổi của DNA một trong một hoặc là nhiều gen, và những cái liên hệ ở giữa các gen với nhau. Đối với những cái bệnh phức tạp, mà những cái lĩnh vực mà chúng ta người ta nghiên cứu nhiều bây giờ trong cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực ung thư, bệnh tiểu đường, diabetes và bệnh tim mạch. Và từ đó người ta sẽ từng lần người ta xây dựng, người ta tailor ra, người ta theo đơn đặt hàng những cái trị liệu hay những cái biện pháp phòng ngừa thích ứng cho một cái trường hợp, tùy theo những cái đặc tính của các biến đổi ở trong cái genome, ở trong cái người, một cái người nào đó. Cái ngành này chúng ta gọi là pharmacogenomics, Tất nhiên là pharmacogenomics, pharmaco là về dược liệu, dược học. Genomics là áp dụng những cái kiến thức về genomics trong cái dược học. Để đưa ra một cái trường hợp cụ thể là ví dụ như có một cái em bé đó, nó bị một cái bệnh mà viêm loét ruột già là ulcerative colitis, nó không có ăn vô, nó không có hấp thụ được, nó không có lớn được và lần lần nó teo và chỉ đi, có thể là đi tới mà chết thôi. Thì các bác sĩ không có biết là nguyên nhân của nó là cái bệnh nó là gì và dùng những cái trị liệu cổ điển cho những cái người khác thì nó không có hữu hiệu. Cho đến lúc thì người ta khám phá, người ta lấy cái genome của em bé và mẹ của em bé đó thì người ta phân tích. Thì người ta thấy hai mẹ con này có một cái mutation, nó có một cái đột biến ở trong cái DNA của họ mà chỉ có trên thế giới này chưa có bao giờ tìm ra, mà nằm ở trên cái chromosome X. Thì người ta nghĩ là nếu mà bây giờ mình thay thế hết cái genome của người đó là bằng thế nào? Bằng cái ghép tủy xương, stem cell transplant, và lấy cái tế bào gốc từ cái cuống rúng một cái người em bé nào đó để cho cái người đó và thay thế toàn bộ cái DNA của cái đứa nhỏ đó. Nhưng mà cái thủ thuật đó lại là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta muốn thay như vậy, chúng ta phải chứng minh là cái mutation, cái biến đổi đó nó dính líu gì tới cái chuyện mà bệnh của em bé chúng ta chữa hay không. Thì đợi một lúc cho tới có một cái khảo cứu ở bên Ý, thì họ công bố về cái sự liên hệ giữa cái đột biến ở trong cái vùng đó trên cái DNA với cái bệnh ruột. Thì lúc đó cái người bác sĩ chữa trị họ mới đánh bạo, họ mới dám lấy cái risk là họ dùng cái stem cell từ trong cái cuống xuống của một cái em bé khác để mà chữa bệnh cho em bé đó. Và cũng may là cái trường hợp này nó trở thành một cái trường hợp giống như là poster child, là đưa ra để thấy cái kết quả nó tốt thế nào, là cái em bé này nó phục hồi và sau đó thì nó trở lại, nó khỏe mạnh, nó gần như là hết bệnh. Thì đó là trong một cái số trường hợp mà tối hảo thì chúng ta có những kết quả tốt như vậy. Thì bây giờ nói về cái chuyện mà khó khăn trong phân tích những cái data, những cái dữ liệu ở trong cái vấn đề genomics áp dụng vào personalized medicine. Thì cái ngành phân tích máy tính, computer analytics, nó sẽ giúp cho bác sĩ phân tích một số lượng thông tin khổng lồ về cái cơ cấu gen của người bệnh. Cũng như là mà người bác sĩ cũng cần biết những cái thông tin về cái bệnh ung thư, về cái tên lâm sàng của người đó. Thì ở đây đó, như cái câu hỏi của vị thính giả hỏi đây là nó có thuộc lâm sàng hay không? Có, nó cần những cái tin tức về cái bệnh của cái người đó. Và cái họ cần phải phối hợp với những cái hồ sơ của người bệnh. Bây giờ những cái hồ sơ ở bên Mỹ là nó được số hóa rồi, thành ra người ta cũng integrate, người ta kết hợp vào trong cái vấn đề này. Cũng như là người ta phải integrate, thì người ta kết hợp những cái công bố khoa học từ trước tới nay về cái bệnh đó và tạo ra một cái lượng thông tin kinh khủng, và từ đó chúng ta đi đến một cái khuyến cáo điều trị chính xác thích hợp cho cá nhân người bệnh. Thì ví dụ mỗi ngày trong cơ thể của chúng ta nó xảy ra hàng vạn cái sự đột biến ở trong cái DNA, chứ không phải là cái DNA chúng ta luôn luôn nó nguyên như vậy. Nhưng mà đa số những cái đột biến này, những cái mutation này, nó có một cái cơ chế nó tự điều chỉnh và những cái tế bào mà bình hoàng nó sẽ bị tự biến, nó bị loại. Nhưng mà trong một số đột biến mà nó còn lại, nó không có bị thanh toán, thì chúng ta phải quyết định cái đột biến nào mới là quan trọng, cái đột biến nào nó đưa đến những cái protein bất bình thường để gây bệnh. Và nghĩa là chúng ta phải tìm ra, người ta gọi tiếng Anh là molecular signature, là một cái chữ ký đặc biệt của cái loại ung thư đó mà đứng về cái mức phân tử. Và từ đó đối phó với cái protein là thế nào, đi tìm ra những cái thuốc nào đó mà nó thích hợp với lại những cái receptor ở trên cái protein, trên cái tế bào ung thư đó, hay là nó thích hợp, nó gắn liền với lại cái protein ở trong cái tế bào ung thư đó, nghĩa là nó thích hợp với lại cái molecular signature, là cái chữ ký sinh học của cái tế bào đó. Và từ đó có thể là mình dùng những cái thuốc mà đối với người ung, ví dụ như hồi xưa thì chúng ta xếp loại theo từng, ví dụ ung thư gan hay là ung thư phổi, bây giờ người ta không có dùng cái xếp loại theo cái địa phương từng cái vùng như vậy nữa, mà đi tới cái chi tiết hơn, thì cái đó là personalized medicine. Và ví dụ như bây giờ thì nói đông chúng ta dùng cái hóa trị liệu, là một cái người đó bị cái ung thư phổi chẳng hạn, chúng ta cho thuốc hóa học vô ào ạt để giết hết những cái dòng họ tế bào ung thư phổi, mà trong lúc đó nó cũng giết luôn những cái tế bào ung thư bình thường, không có ung thư bình thường, nhưng mà bác sĩ dùng cái liều mà cái cơ thể người đó có thể chịu đựng được, rồi sau đó hy vọng là khi mà bị qua cái cơn bão như vậy thì cơ thể sẽ hồi phục lại. Còn trong cái personalized medicine thì chúng ta làm sao mà nhắm đi vô tới tận cái tế bào ung thư đó thôi. mà kiểm soát được cái tai hại đối với những cái tế bào khác. Thì theo như một cái bản báo cáo ở trong US News and World Report thì cái nhân vật mà thú vị trong cái câu chuyện này mà hy vọng giải quyết cái chuyện này thì nó một cái nhân vật tên là Watson. Watson là tên của một cái computer của IBM. Mà năm 2011 thì cái tin loan ra là nó thắng luôn cái giải đố vui Jeopardy khi mà nó đối diện với những cái cao thủ, những cái người thật ở trong cái trò chơi. Cái đây là một cái trò chơi về cái thi đấu kiến thức ở trong cái mọi lĩnh vực, giống như chúng ta nói đố vui đại học. Thì trong trên 20 trung tâm chữa ung thư của Mỹ đang cộng tác với IBM trong một cái chương trình nó gọi là Watson for Genomics, là dùng cái từ sự thông minh của cái máy computer Watson để áp dụng vào genomics, là để giải quyết cho từng cái cá nhân bị bệnh ung thư trong tương lai. Từ đó là chúng ta nói chuyện tương lai. Tuy nhiên thì hiện nay các bác sĩ đã có cái khả năng phân tích và thử nghiệm chừng 500 cái gen khác nhau để đo lường nguy cơ bị ung thư của một cái cá nhân nào đó, cũng như là giúp lựa chọn cái trị liệu thích hợp cho trường hợp ung thư nào đó. Tuy nhiên dùng những cái tin tức thu góp được thế nào trong thực tế thì còn là một cái vấn đề rất nan giải. Nói một cách khác, cái vấn đề này nó về tương lai nhiều hơn là hiện tại. Thì ở Mỹ, trong cái sáng kiến gọi là moonshot, moonshot là moon là mặt trăng, shot là bắn làm sao cho trúng tới cái mặt trăng thì cũng có chuyện khó khăn. Thì của ông cựu tổng thống Obama và ông phó tổng thống Joe Biden là đã từng thông qua thông báo thiết lập một cái database nó chứa đựng tin tức về genome cũng như là cái dự kiện lâm sàng. Từng người là phải vô danh hóa, người là nhìn mình nhìn vô mình không biết này của ai, thì cái vấn đề trong cái vấn đề personal medicine thì nó cũng có cái vấn đề là riêng tư, phải bảo vệ cái riêng tư người bệnh. Thì người ta vô danh hóa cái dự kiện đó là của 12.000 người bệnh nhân ung thư để cho các bác sĩ có thể từ đó nghiên cứu về cấu trúc phân tử của những cái loại ung thư khác nhau. Và cái từ người ta hay dùng gọi là tumor profiling, là người ta biết những cái khía cạnh khác nhau. Cái profile là giống như cái nhận diện, cái chân dung của cái tumor đó như thế nào, và những cái bác sĩ tương lai sẽ căn cứ trên những cái profiling đó mà chữa một cách hợp lý cho cái bệnh nhân của mình. Thì nói tóm lại, y khoa cá nhân hóa nó xét đến những cái yếu tố riêng rẽ của mỗi bệnh nhân về di truyền, về cơ cấu genome và cái thông tin lâm sàng, giúp tiên đoán chính xác khả năng mắc bệnh của cái người đó, hay là cái bệnh sẽ diễn tiến như thế nào và đáp ứng như thế nào bằng cách cái trị liệu. Và muốn đạt cái lợi ích thực tiễn thì những cái tin tức trên còn cần được biến thành những cái thử nghiệm chính xác, chính mà những cái trị liệu nhắm đúng mục tiêu, thì nhờ những cái khả năng càng ngày càng gấp bội của khoa học thông tin, và chúng ta thấy là phần lớn cũng nằm ở trong thì tương lai. Và hiện nay khi nói đến personalized medicine thì người ta chủ yếu muốn nói đến những cái ứng dụng của những cái kiến thức về genome vào công việc định bệnh, chữa bệnh hay là phòng bệnh, sàng lọc bệnh cho các cá nhân. Thì trong một hoạt động nghề nghiệp của một bác sĩ trung bình như chúng tôi ở Mỹ thì y khoa cá nhân hóa thì mới chỉ là những cái việc của tương lai, tuy gần nhưng mà chưa được áp dụng vào ngoài phạm vi những cái trung tâm khảo cứu lớn. Thì một trở ngại chính là cái vấn đề tiền bạc đài thọ cho những cái khảo cứu hay những thử nghiệm tốn kém này, mà đa số bảo hiểm sức khỏe không có chịu đài thọ trả tiền. Cái vấn đề kế tiếp một khác nữa đó là cái vấn đề là cái quyền riêng tư của cái người bệnh, vì cái này nó căn cứ trên cái kinh nghiệm của những cái người bệnh trước, và ví dụ cái genome một cái người đó mà mình phổ biến ra thì cái đó giống như là mình phổ biến cái lý lịch mà về phân tử của người đó, như vậy nó có làm sao mà bảo vệ cái đời sống, cái riêng tư của người đó. Thì ví dụ như ở gần nơi tôi đang, những cái bệnh viện mà tôi làm việc thì có một cái tổ hợp y tế lớn là Inova. Thì họ đang chuẩn bị một cái trung tâm họ gọi là Inova Center for Personalized Health. Đó là những cái lúc mà chúng ta thấy cái tên này được dùng, Personalized. Với tham vọng, theo như họ nói là hội tụ được những cái nhà nghiên cứu, tức là có những cái nhà nghiên cứu, có những cái chuyên gia lâm sàng và có những cái người tiêu thụ trong đó được trao quyền, người ta gọi là Empower Consumers, có nghĩa là cái người, chính người bệnh họ cũng phải được có ý kiến ở trong cái, vì đó là những cái tin tức riêng về cái cơ thể của họ. Thì trong mục đích là khám phá, ngừa bệnh, bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ. Về cái đó tôi nêu cái này ra là để trả lời cho cái câu hỏi của anh sinh viên hỏi. Và nói cách khác thì y khoa cá nhân hóa là một cái lĩnh vực được nhắc đến nhiều trong y giới hiện nay, nhưng mà phần lớn vẫn chưa áp dụng trong cái hiện thực hàng ngày của người bác sĩ. Và lĩnh vực này bao gồm nhiều ngành khác nhau, từ khảo cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, các trường đại học, phân tích máy tính đến áp dụng lâm sàng và liên quan trực tiếp tới người bệnh hay là cái người tiêu thụ. Và bây giờ là consumer, healthcare consumer trong lĩnh vực sức khỏe và y tế. Và tôi xin Cảm ơn. Anh sinh viên đã đặt một câu hỏi rất khó nhưng mà thú vị và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Đức lên tiếng về vụ xử và kết án mới đây đối với hai nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Trong một tuyên bố chung, hai tòa đại sứ Đức và Hoa Kỳ nói họ hết sức thất vọng là nhà binh vực nhân quyền và blogger Ngô Cam và luật sư Tạ Dương bị kết án về một tội mơ hồ là lật đổ quyền lực nhà nước, và ông Ngô bị kết án 8 năm tù. Tuyên bố viết tiếp, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc cho ông Ngô. Với trường hợp ông Tạ được miễn trừng phạt, chúng tôi yêu cầu Trung Quốc cho phép ông Tạ tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp của ông không điều kiện tiên quyết và không bị bất cứ hạn chế nào. Tuyên bố chung cho biết là trong nhiều năm, ông Tạ Dương đã giúp các công dân Trung Quốc bảo vệ những quyền của họ theo luật Trung Quốc. Ông nằm trong số những luật sư và những người binh vực nhân quyền khác, trong đó có ông Ngô Cam, bị nhà cầm quyền Trung Quốc nhắm đến trong cái gọi là cuộc đàn áp 709 bắt đầu vào tháng 7 năm 2015. Trước khi xử, ông Ngô bị giam hơn 2 năm và không được tiếp xúc với cố vấn pháp luật độc lập cho tới ngày 9 tháng 12 năm 2016. Ông Tạ bị biệt giam 6 tháng trước khi bị truy tố, sau đó bị giam thêm 18 tháng trước khi bị xử trong một phiên tòa không được loan báo trước vào tháng 5. Trong phiên tòa, ông Tạ đọc một lời thú tội viết sẵn trái ngược với tuyên bố ông ký trước đây, mô tả ông được đối xử như thế nào trong khi bị giam giữ. Tòa án chỉ định luật sư biện hộ cho ông Tạ và cấm ông không được chọn luật sư sau khi nhà cầm quyền bắt giam luật sư ban đầu của ông vào tháng 5 năm 2017. Dưới ánh sáng của những cáo buộc về đối xử tệ hại đối với ông Ngô Cam và ông Tạ Dương trong trại giam, và lời thú tội công khai của ông Tạ trên truyền thông nhà nước, tuyên bố chung viết, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc tuân theo các thủ tục luật định và tôn trọng những nghĩa vụ và cam kết về nhân quyền quốc tế của Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc xem các luật sư và những người binh vực nhân quyền như là các đối tác trong việc củng cố xã hội Trung Quốc qua việc phát triển pháp trị. Hoa Kỳ và Đức tuyên bố viết tiếp, cũng tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay cho ông Vương Toàn Chương bị giam và không được phép có luật sư trong hơn 2 năm qua. Không có gì phá hoại nhà nước hơn là bất công và đàn áp. Quyền bày tỏ bất đồng ý kiến của người dân Trung Quốc phải được tôn trọng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.